Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu ráp những câu hỏi vấn đáp thuyết giảng của ông Tám, học đạo và cầu đạo. Sự chính giác của mọi người phải tự thức trong giờ phút lâm chung, cuối cùng phải tự thức. Dù cho làm ông vua ở thế gian cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Nếu không tự thức là tự đày, tự đọa, tự hại lấy mình. Những vị đó lần lần nghe, hiểu rồi mới thấy rõ cái giờ phút lâm chung chúng ta yếu lắm, không có cách gì hơn, còn sống bám trong cái xác này, lý luận trong cái xác này mà thôi. Còn cái tâm thức là phải thanh nhẹ. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tâm đạo và học đạo chứ không phải đi dạy đạo? Một tia điển của các bạn có thể cứu giúp được cả một khu rừng. Điển là tiền ông trời. Buổi trưa con buồn ngủ, tại sao? Bệnh lười biếng của nhân loại là bệnh nan y. Những người mà hướng về cõi âm là nó hiện ra đủ chuyện hết. Đầu nó có tiếng o o khó chịu là trạng thái nào? Ở đời có luật nhân quả, trên trời có luật công bằng. Luân xa là cái gì? Linh sơn là sao? Trường dạy đạo tinh vi nhất càng không vũ trụ, không ai biết là gì? Dạy đạo là như thế nào? Bỏ công bỏ của để đi học đạo không phải dạy đạo. Chẳng có một ai có quyền dạy đạo tại thế. Ráp những câu hỏi vấn đáp thuyết giảng của ông Tám khắp thế giới, lọt lại là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Khi mình tu là tất cả do Thượng Đế an bài, bây giờ ở đâu cũng vậy. Đừng có lấy tâm đời mà suy tư nó sai, tất cả mình hướng về Thượng Đế. Đâu hướng về đất mà sợ động đất, kể cả thế gian, mình cũng muốn dẹp luôn, mình không có muốn ở. Mình hướng về Thượng Đế, không bao giờ bị nạn tai động đất. Nhưng mà Thượng Đế an bài những người tu khắp các nơi để phát triển cái luồng điện đó cho nó hòa hợp với bề trên. Rồi đây, dẹp tất cả những sự mê tín dị đoan. Thì chúng ta không nên tạo sự mê tín dị đoan. Có lòng tu, cứ việc tu. Chuyện ông trời chuyển, mình tới đó, mình làm việc đó thôi. Biết chi, cho nhiều, khổ, không ích lợi gì. Đức Thầy từng nhắc, tâm đời không cần nghĩ vấn đề đó, nghĩ tới tâm thức. Hướng thượng để hưởng, tận hưởng cái tâm từ bi của trời Phật đã ban bố cho chúng ta. Có ánh sáng, có phương tiện, đó là duyên của trời Phật. Cho chúng ta có cái cảnh thanh tịnh, bằng an, ở trong một xứ động loạn vô cùng. Xứ này không phải tự do đâu, vẫn động loạn vô cùng. Không phải tự do, mà chúng ta bằng lòng tu, thì cái luồng điển chúng ta mới tới vô vi, cảnh giới tự do thật sự. Không có gì phải làm, chẳng có gì phải lo. Học đạo và cầu đạo. Dạy ai có quyền dạy đạo? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn vấn đạo ba. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên chúng ta phải bỏ công nhiều tu để xây dựng khí giới tình thương sẵn có của chúng ta. Để một ngày nào chúng ta không phải đi về xứ chúng ta, mà đi nơi nào có người đau khổ là chúng ta đem lực cái pháp ban cho họ an lành, thanh nhẹ. Mà chính chúng ta phải hành pháp. Hành cách nào các bạn? Các bạn mỗi đêm đêm sơ hồn. Sơ hồn để cho ngũ uẩn nó phát triển dai không, thanh nhẹ, là tâm thức các bạn không có buồn lo nữa. Pháp luân thường diễn để chi? Để khai mở tất cả những cái trực khí, giải những cái trực khí trong cơ tạng, mà trở lại thanh nhẹ, hòa hợp với ngũ uẩn, giải không tiến hóa tới vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy được từ bi là sức mạnh, rồi mới nhìn rõ là chúng ta từ đại bi mà ra. Nếu mà không có đại bi, chúng ta không có ngày nay. Chúng ta ôm cả một bộ lục trần mà sống. Thượng Đế cho chúng ta có thể xác, có khối óc rất tinh vi. Thế gian không có một nhà nào, người nào có khả năng sáng tạo chúng ta được. Cho nên chúng ta phải hiểu, khi mà thanh nhẹ rồi, các bạn mới thức tê là tôi không phải người ở đây. Tôi từ trong cái góc đại bi mà ra, thì tôi phải thực hiện tại bi, từ bi. Tôi phải học từ bi và thực hiện tại từ bi. Học từ bi học ở đâu? Sao có kêu chỉ soi hồn pháp luân nhắm mắt như vậy mà học được từ bi? Tại tôi biết thương tôi, cha mẹ tôi chết cũng mong muốn tôi biết tu hành hương thiện, không có làm gì cả, chữa chữa được tâm thức của tôi thì tôi mới thực hiện từ bi. Khi mà tôi thực hiện từ bi, tôi học từ bi và thực hiện từ bi được rồi, tôi mới thấy rõ đại bi là cha tôi quý thương vô cùng. Không có phải là người thế gian nghe cha cha rồi ôm cha mà không biết mình, cái đó là cha không bao giờ nhìn nhận. Khi mình phải biết mình trình diện với cha mới là đúng người giữ luật trời tu học tiến hóa. Thì lúc nào Thượng Đế cũng ban ơn, không có bỏ chúng ta. Chính xác chúng ta là một bộ luật trời rõ ràng. Nhiều khi ở thế gian ăn ẩu nói ẩu làm có ấp bất ổn, cơ tạng bất yên, đó là phạm luật trời rồi. Chứ đừng nói chỉ giết người qua lô. Cho nên các bạn tu kiềm với cái phương pháp của vô vi, kiểm soát lấy hành động của chính mình, kiểm soát lấy khối óc của mình và kiểm soát lấy khả năng của chính mình, nhiên hậu mới chịu công hiến tình thương và đạo đức. Miệng nói thì tình thương và đạo đức rất dễ, không dễ gì có đạo đức. Sự chính giác của mọi người phải tự thức, trong giờ phút lâm chung cuối cùng phải tự thức. Dù cho làm ông vua thế nha, cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Nếu không tự thức là tự đầy, tự đọa, tự hại lên mình. Cho nên những vị đó lần lần nghe hiểu rồi mà thấy rõ bây giờ phút lâm chung là chúng ta yếu lắm, không cách gì hơn. Còn sống bám trong cái xác này, lý luận trong cái xác này mà thôi. Còn cái tâm thức là phải. Cho nên chúng ta tu hướng về trung đạo, soi hồn cho đúng, pháp luân cho đúng, thì cái hồn chúng ta xuất ra nhẹ nhàng, làm cho riêng mới gọi là thật. Lúc nào ở bên ngoài nói câu chân lý nào cũng cả hòa cảm cả càng con vũ trụ, vạn vạn người cũng một nguyên lý mà không hiểu được điều này là các bạn mới nói chân lý được, nhưng không hiểu được điều này mà nói chân lý là tự hại. Bị khối này nhập, bị khối nghe nhập, rồi ám hại tâm thức, ám hại gia căn, ám hại bạn bè mình, không phải thôi. Phải tự thức về trung đạo và để mọi người đồng đi với chúng ta mới là đúng. Còn ám hại người này, ám hại người kia không đúng. Dù cái phần thiên liên cao cách mấy, ám hại người khác cũng có luật nhân quả trình diễn. Ông trời không có bỏ một khía cạnh nào. Trời là đại bi thương vô cùng, lúc nào cũng gắn liền với chúng ta, chính xác cho chúng ta là mỗi một trời chúng ta đang ôm ấp đây, mà không biết học và không biết sửa và không biết đọc lại mỗi luật trời thì chắc phải vấp phải cái luật nhân quả. Cho nên ông trời cho rõ có mắt mũi tai miệng để thấy luật nhân quả rõ ràng mà thức tâm, thì chúng ta xuống đây học nhìn nhũng và đặt lại cái bộ luật của Thượng Đế cho để học và tiên. Chư Phật cũng vậy, chư Phật nhờ đó mà chư Phật hành khổ thăng hoa đi về cõi thanh nhẹ. Thì chúng ta ở đây cũng phải hành khổ thăng hoa, chúng ta mới đặt lại cái bộ luật của cha ban từ ban khi tân nhận chúng ta thôi. Tâm chúng ta kính mến Thượng Đế, kính mến cha, kinh minh Phật, không hành như Thượng Đế, không hành như Phật thì làm sao chúng ta được sáng suốt? Phải dấn thân hành đạo mới sáng suốt. Đêm đêm ngày ngày giờ phút nào chúng ta cũng có sự sống của Thượng Đế, của Phật, không có bỏ được. Nếu không có những tia từ bi đó, chúng ta không có cuộc sống trên mặt đất. Chính chúng ta đã tu trong chùa rõ ràng, trong tiểu thiên địa này không khác chùa, hàng quốc gia không khác gì chùa, không khác gì chùa. Ngày đêm lo tu lo phát triển thì chúng ta thấy rõ cái cảm hứng của chúng ta đó, chúng ta vạn linh cảm hứng mới là những thứ gì chúng ta có vạn mà không có phát, chúng ta không phát triển thì vạn linh không phát triển, lấy gì có cảm hứng, lấy gì có trăng hoa đương nở. Đâu có phải lý thuyết của đôi môi đâu, phải học, phải hành mới thấy. Hành mới thấy, tu là phải hành, tu không có dùng lý thuyết. Lý thuyết là quá yếu, người bảo nó rất mệt thôi. Người thực hành nó bảo nó là theo châu báo chư Phật khó đứng đại độ. Không có khí gì cả. Đừng có nói tôi tin ăn Phật rồi tôi chết, tôi không còn là số nào. Không có. Các bạn lấy tiền nghiệp, không có lấy tiền giả. Từ đây về trời mà bạn các bạn không có điện đâu, các bạn đi về được. Cho nên chúng ta phải bỏ công tu để lấy tiền của cả. Như vậy sư Phật được. Cho nên luôn luôn chúng ta tu Phật kính trọng Thượng Đế. Thượng Đế luôn luôn ban ơn từ bi cho chúng ta, từ bi chúng ta cảm hưởng. Trong cuộc sống chúng ta nhìn khắp nơi chỗ nào cũng có sự hiện diện của Thượng Đế. Chúng ta phải quy cái hạnh đại bi của Ngài mà học mà tiến. Một cổng cỏ thế gian không có chiến được, cái màu sắc nguyên nga của nó thế gian không có chiến được, cái nguyên điểm của nó thế gian không chiến được. Cổng cỏ cảm động mọi người, tại sao chúng ta là con cái xa cái khối óc tinh vi như vậy mà không chịu khai thác ra? Chúng ta khai thác rồi chúng ta mới tạo được phúc điền để nhìn kinh tương lai. Ngoài cái này còn các cái khác rồi, biển cho lặng những dấu pháp khi các bạn tu thiền đứng đắn, sau còn có hướng đứng đắn thì các bạn sẽ thấy những dấu sức tiền lòng cho thiên gọi là thành lúc đó là không còn ở trong xác nữa. Các bạn học cái đạo mới thấy nguyên đang nguồn tội trong tim mình, cái sự cảm thức càng lớn rộng, chân lý càng chân thật. Mình nói cái gì mình đã hành đã có mới nói, còn các không hành không có không có. Có ai cấp có ai không dùng lý thuyết của bên ngoài mà tạo sự mơ ảo cho chính mình, lợi dụng tình thế đó là đại nạn. Không kết quả chắc chắn 100% tôi bảo đảm các bạn dùng lý thuyết không bao giờ tiến hóa được, dựa bất cứ một cái lý thuyết nào cũng không. Chính mình thành khai triển tâm thức thì mình mới thấy thăng hoa lên nó, vừa nở niềm vui đem lại cho chính mình, mới đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Lúc đó các bạn đi tới đâu, ngồi tới đâu, một nụ cười các bạn cũng đem lại sự bình an. Cần quan trọng là làm cho cái cơ tạng của các bạn khoa và minh mẫn, bạn mới là khi dân tình thường và đạo đức. 30 năm tôi thuyết giảng là muốn mọi người tu thì chỉ có gieo thôi, chưa có dạy. Thì các bạn là người dạy đạo tương lai cho chúng ta tu. Thì các bạn nghe những cái chân lý đó mà thực hành cho kỳ được chân lý, các bạn là người dạy đạo ở tương lai từ gia can cho đến xã hội. Không phải các bạn làm việc nhỏ, làm việc lớn, ráng tu đi, khép khổ một thời gian rồi sẽ sung sướng vinh quang ở tương lai. Cái lời tư giảng các bạn sẽ hướng nơi vinh quang hơn là ở chỗ đó. Chính mình cảm thức được khả năng sẵn có chính mình thì mình mới chuyên công hiến cho người khác. Hoặc không có cảm thức được khả năng sẵn có của chính mình, nghe theo sự vận động ở bên ngoài và tạo loạn cho chính mình, không có phát triển. Nhiều người tu đạo cũng tin nhiều cái đạo, tin mà không phải thật tin. Vì nó không hành, không khai mở, không thấy rõ cái việc của chính nó, không tạm cảm thấy rõ ràng, không dấn thân để tự độ, khai qua tâm thức của nó, thì làm sao chứng minh được cái việc phải làm và không phải làm. Hôm nay về đây vui, bà con muốn nhìn lại tôi thì có gì ấm ức mình hà nguyên nói chuyện cho vui. Tôi có bao nhiêu lời sống thực hành đóng góp với các bạn chỉ có bao nhiêu đó. Các bạn nắm đi đó là cái vốn này. Không phải là chuyện dẫn cái vốn thật. Nếu mà đi sai là mất vốn. Đố
cổ vô mình nhờ lại ông vốn. Lo mộng đến lời. Tại sao tôi đi lo cho ông đó? Mà bây giờ tôi chết thê thảm vậy, tại vì tôi không lo cho tôi. Tôi phải chết thê thảm. Hả? Đừng đem lo cho tôi, lúc đó tôi chết vinh quang, người ta đón trước. Không có thê thảm. Tôi không lo cho phần hồn mà tôi lo ngoại cảnh đâu. Vật chất không, làm sao tôi đạt được tin. Đã trả người khác là không được, thì cứ lo tự sửa. Khi mà biến cái chỗ rồi mình sẽ ba chiếm. Đó của chúng sanh tận trị trường gốc của đại bi.
Không phải ca tụng của đôi môi, nhưng mà thực hành để tự thức. Tiếng nói khác vang thanh nhẹ nó khác. Còn ca tụng thì nó khác. Ca tụng chỉ quảng cáo thôi. Nhiều người cũng lầm trong sự quảng cáo mà không chịu khai triển tự thức. Chúng ta là ổn đi, ổn một chiếc mực. Nhiều người mê lầm trong sự quảng cáo rất nhiều. Cuộc đời này mê lầm trong quảng cáo rất nhiều, không biết được tự thức. Không biết làm sao phát triển tự thức.
Một tia diễn của các bạn có thể cứu giúp cả một khu rừng. Hãy nhỏ, tính sáng tôi, tiền của ông trời có giá hơn đô la. Điển là tiền của ông trời. Các bạn cứ thử vì dịch vụ thời gian. Thanh nhẹ nó nghe ông Tám đi tôi khép hết tiền, tôi đi kiếm tiền của thế giới ốc của các bạn sao? Từ lúc kiếm tiền, cái ốc bảo trộn vô cùng mà không, rốt cuộc không kết quả sao? Chỉ giao rất sự mệnh quản của tâm thức mà thôi, không có đạo được cái gì. Mà hỏi theo tu rồi có tiền không? Vẫn có tiền. Tôi hẳn giàu ở người có bạc giấy thì nó có bạc tiền. Nhiều gì nó cũng may mắn hết. Nó lấy đồng tiền thiệt của ông trời thế thì tiền giả. Thế gian là đồng tiền giả. Tại sao chứng minh là người nhà mọi người nhìn nhận cái đồng này là đồng đô la? Nó mới chạy được. Người nhìn nhận của ông trời nhìn nhận là những người đã phải tu tinh tấn phát triển ông trời là đó là Phật. Đường vĩnh cứu phần hồn không bị xa đọa mà không có bị diệt quy, không có bị nguy hiểm nữa. Ông thích nào cũng vui và sung sướng. Thấy mình rất hãnh diện đã làm một việc cho chính mình. Là từ căn cầm khỏi mê loạn nữa, vạn linh đồng thức đồng tiếng. Như cái cấp cô đập viên cái xác của mình khai mở ra được là một cái chuyện chuyển điểm một quốc gia trên một chuyện chuyển nhỏ. Thì mình không, mình học nhiên nhục tối đa, không có sống với cách nào mà không có phá hoại. Mà người không phá hoại với người đó thật là thương yêu. Người phá hoại là người không có thương yêu. Người không phá hoại như người đó mới là một khi nó là khi một đạo đức nó thương với mình, quý mình. Cha mẹ sinh thành chúng có cái sắc phạm này, nhưng mà có biết là bao nhiêu là chúng ta không chịu bồi dưỡng, không khai thác, không nuôi dưỡng nó làm sao nó phát triển. Nó phát triển được các bạn là cha mẹ mà thấy đứa con phát triển được diễn quan tâm linh cỡ mở về trời được, các bạn nghĩ sao? Sung sướng vô cùng. Đó là tổ quyền thất tổ được thăng hoa là chỗ đó. Cứ tu đi, cứ làm ngu đi. Ông Phật là ngu, ngu đời, ngoan đạo. Ngu một thời gian, các bạn sẽ minh mẫn. Nhiều người nên sợ tôi tu rồi ngu. Vì người này gạt, khi gạt không ai gạt được mình. Họ gạt mình là họ gạt họ, các bạn nhớ không bao giờ các bạn bị gạt. Họ thương mình là họ thương họ. Có luật hết rồi. Luật trời có trước luật đời, tại sao chúng ta không lo? Sợ mình lại gạt người kia. Sao ông Tám khôn này, ông đi khắp thế giới chuyên môn bị người ta gạt, mà ông băng lần bị người ta gạt. Bây giờ ông nói trước ông gạt người ta nhiều quá, bây giờ người ta gạt là ông kiếm được chủ nợ, ông khỏi bôn ba đi kiếm chủ nợ mà trả nợ. Hồi nào không có con là vậy. Nhiều người đâm đầu cứ vợ để con rồi kiếm chủ nợ trả nợ đó các bạn.
Thưa thầy, con có cái thắc mắc là như thế này. gái con là không gọi để học các khóa tu tập chân lý đó. Thì cháu đi học thôi, bây giờ cháu đi học xa. Nhưng mà sau cứ vài ba đêm thì cháu lại thấy thầy một lần về dạy đạo cho cháu.
Không có tin, khi nó niệm Phật, đừng có tin.
Thầy đó con sợ.
Đừng khi nó đừng tin những cái hình ảnh đó. Bây giờ đi về khoa học là không có tin cái đó, dập cái đó đi. Làm bê trễ rồi người ta mượn, người ta nhập hết. Kêu nó niệm Phật, bỏ gạt cái đó đi. Một thời gian cái nó lên cái tầng khác nó không có nữa. Niệm Phật nó lên cái tầng khác nó không có. Nó còn cái tầng thấp mới thấy hình ảnh lên cao không có.
Hỏi, nhờ thầy minh giải cho con. Một, con tu thời gian, con ngồi thiền, con thấy đi đến một nhà hình như là nửa mặt trăng, có ba ông mặc y phục như là hồ quản, và có một bộ kỹ tràng nhỏ vừa nói chuyện vừa uống nước. Thưa thầy, đó là ai?
Cảnh tiên, địa tiên cũng có mà thiên tiên cũng có những cảnh đó.
Lúc con ngồi thiền, có một bàn tay đưa cành bông cho rất là thơm, như vậy là ai?
Đó là Phật sự, người ta độ mình tiến. Mình thanh nhẹ đạt tới đó là Phật sự tới độ.
Lúc con ngồi thiền, con nhìn lên trên, thấy một vị đứng ở trên cao chỉ xuống, bảo rằng ráng ngồi thiền đi.
Đó là tiên, bên trên thiên tiên người ta chiếu cho, dẫn dắt mình tiến qua, chỉ đường mở lối. Khi mà thấy những cái đó là dũng mãnh tu hơn, vì nhận định là cái pháp mình đúng, phải hành đi và cố gắng đi nữa. Vì phải dày công mới đạt pháp. Mỗi mỗi phải điều dày công, không nên bê trễ nữa.
Mấy người nói nhiều rồi tự thích. Nói gì vậy? Chứ bây giờ cứ thả nó đi phép trôi xuống biển luôn. Có lên nổi. Nói phụng trữ trợ tất, nói phụng trữ trợ Phật, rốt cuộc đâu có phụng trợ. Cái mẹ không? Làm thử đi. Trời đất ở đâu? Xác mình ở trời đất. Mà không lo tu làm sao phụng trợ. Thì nó nói cái câu chút xíu như mà có cái xác này là ông trời, mà không lo cho nó. Cứ khẩu khai tầm, khẩn thận khí thang, hao khí, rồi cái xác phải lục bại. Cái xác lộn bãi là ông trời phạt. Phạt rõ ràng. Cơ thể này dễ đâu có. Không dễ có từ sự thấp. Móng chân không có dễ có. Móng chân không có dễ có. Là sử dụng sai là ông trời phạt. Nhờ xác này là phạt và thực tâm. Tại sao phải có xác này ta mới tu dễ hả?
Nhờ cái xác này nó mới thức tâm.
Tại sao ma quỷ nó nhập xác gì? Kiếm cái chỗ nó tu. Sướng nhất là có cái xác. Nhờ cái xác nó mới kích động và phản động, nó mới diễn tả ra cái lý thuyết vững vàng. Thực hành, nó đi đến thành tịnh, nó ra một triết lý thành thoát. Trong cái xác này đâu ai biết triết lý là cái gì. Trường dạy đạo tinh vi nhất rồi cả con vũ trụ không ai biết, lợi dụng nó rồi phá hư nó đi xuống đó. Cứ nói chuyện thực hành của mình, từ vi sát mình ô trượt ngu muội về nó đi nhẹ tới đó thôi, đừng nói thêm nữa. Được nhiều nói nhiều rồi, từ giận từ mấy chục năm rồi cứ nói thêm không, nói cái mình vớ vớ không tới. Thành mới thấy khi mình nói rung cảm tâm hồn, người ta nghe không có chán. Còn mình thiếu thực hành, nói không có rung cảm được tâm hồn người ta. Khoe cái gì? Khoe cái gì? Tại mình nói lố, người ta thấy. Chứ mình nói tôi bây giờ tôi thấy vậy, khỏe vậy, không nhiều đủ. Nhiều là đủ người ta. Rồi tôi lôi thôi, tôi không có khỏe,
bây giờ tâm thức tôi mở, tôi hiểu nhiều chuyện của đời và tôi lo ăn năn, tôi sửa lỗi, thấy tôi sai. Cái nhiều đó cứu người ta là nhiều người sai, người ta chưa biết sai. Không cần phải nói nhiều, mình mong trời đất gì nữa. Còn người có trách nhiệm thuyết giảng là phải ba cõi, nói như vậy. Đề cắt đầu không nổi. Phải nói vậy được không? Phải có chứng nghiệm mới nói được. Nhiều người đã bước vô tu, đã mới ăn say tu, có nó giảng thiết, đặt lắp hết trời, đã bỏ, đã đi mất chỗ khác. Nhiều người vậy nói bậy bạ hết rồi, nói rồi thét rồi, như rồi ông lên bà xuống luôn, nói một cấp không có ra cái gì hết, ta sợ quá đi. Sức khỏe mình tới đâu rồi, gia ca mình thấy mình có lỗi gì vợ con hay chồng con, lỗi với anh em chỗ nào, một từ đó nghe như là những cái lỗi đó ở trường dạy hoài mà cũng được, không thích mà ngày nay mình thực hành này. Đó là cái giá trị dẫn tiến người ta đó. Tội ham ăn mình dùng bớt ham ăn, nói thật như vậy. Từ trước tôi ham ăn mình bớt, cái tội dục tôi bị tôi bớt, bị nhiều là cũng không. Người ta muốn học á. Cái tội hơn thua của tôi bị tôi bớt hơn thua. Nhiều ra là nó rất rõ ràng nhưng mà người ta hiểu. Người ta thích cành nanh cũng dẹp. Ghen ghét thì cũng bỏ, ghen chồng thì cũng bỏ ghen. Đó. Thiếu gì bà đã nghe chồng đau khổ gì, bà học được cái đó rồi bà khỏi đau khổ, phải cứu khổ mà vui chút xíu à. Còn nói hay thì hay, sách người ta bán mười quan đọc hay biết tiếng máy nhưng mà quên hết, chỉ người ta làm sao người ta mở cái mắt đó. Cái bị kẹt mở được. Đâu có cần ai, đâu có sợ mất khách. Tôi làm như vậy là anh học thôi. Vì cái người cái chắc chắn là động lọ, không có thanh tịnh và không có sửa lọ được. Thì thấy cơ hội này họ sửa được, họ học như đó được đó. Từ đó mình nói thế. Dễ lắm. Thì tôi đưa trước tôi dốt, tôi viết cái thơ nổi. Phúc là nhiều thuốc viết không xong cái thơ. Tôi đặt một câu thi cũng đặt không nổi. Tôi thấy nói thật. Không có đồng xu đi chợ tôi cũng nói không có đồng xu. Không có đồng xu trả nhà tôi nói không có đồng xu trả nhà. Đi bộ từ chợ lớn xuống Sài Gòn đi bộ lên. Nói rõ như vậy. Ăn cơm trái cà, cơm trái cà. Tại sao? Tại vì nghe tôi tôn pháp này ai cũng cấm nữa. Qua chơi tôi bị cô lập và tôi ăn như vậy. Vì tôi tìm một con đường thanh thoát cho chúng tôi, và tôi biết rằng đường này sẽ cứu cả gia đình. Tôi phải hành. Thì tôi làm việc lớn đâu phải là việc nhỏ. Sự trông trả không nghĩa lý gì đó với tôi, mà tôi phải chấp nhận. Tôi mang ơn gia đình. Bây giờ tôi phải đền ơn gia đình. Con người nó phải có tình có nghĩa cho nó rõ rồi. Chúng phải mang ơn ra rồi bỏ ra, quên ra đâu đó. Mình như một người đàn ông, mình làm trâu làm ngựa, mình cũng phải nuôi gia đình. Trong thời gian họ nuôi mình ăn, cho mình ở thôi, không cho mình ăn nữa, mình cũng phải đền cho họ. Mình tu mình hay ở chỗ nào, nghe người đàn ông thường người ta tu, người ta có tiền, người ta bọc túi, người ta đi chơi. Cái này mình tu có bao nhiêu mình đưa cho vợ con, mình đền cái ông xưa nghĩa cũ. Thấy không? Một người thương ta đâu có chịu hy sinh đó, chỉ có người tu. Cho nên ta nghe đó rồi ta tìm cái dung điểm giá trị của người tu. Và tôi thấy con đường nhẹ nhàng là ta học học chỗ đó, học cái hạnh đó, mà cái hạnh có kiểm chứng đàng hoàng thực hành cho ông ta nói giúp. Thì cái đó kêu mình dạy đạo, chỉ được thì ta đi lần lần ta mới vui về cái đạo pháp được. Chứ họ chưa dọn mình làm sao kêu mình nhảy vô đạo pháp, nghe hay, vô nhà thờ nghe rất hay mà đâu ai cứu được. Phải có cái đường lối thực hành, mình có cái pháp thực hành, có đường lối Ủa mà chính mọi người đã đổi tánh mà không chịu nói cái đó. Để nói chuyện gì đâu không à. Nó cái đổi tánh mình đó. Rồi tôi đổi thời gian rồi tôi trở lại tôi săn hơn nữa tôi cũng nói vậy. Tôi tung thời gian rồi cái đó bớt. Tôi thấy thế là cái giai đoạn bình định thử. Và để cho tôi hoàn tất thấy giá trị của cái săn. Con người không có săn, con người không có tiền. Mà cái săn hướng thượng của tôi sẽ làm việc nhiều hơn. Mà trước khi tôi săn hướng hạ tôi nghĩ giết con người đó không. Còn đây tôi cứu tất cả. Tôi nhẹ săn lần sau tôi xuất phát cái luồng điểm của tôi đi lên. À, tôi mới học thêm được, tôi mở thêm nữa. Tôi lại cứu. Đi vô trong hạnh để cứu sống, cứu khổ bằng vui. À, cái tham sân si là tánh ông trời chứ. Ông trời vẫn tham sân si chứ đâu có hoa không có tham sân si. Tham cứu độ chúng sanh. Hoa hoa sân sân vô cùng. Thấy không? À, không có sự sân nổ. Chuyển cho bầu trời thế chứ. Chạy đều lập đều để nó trở nên tinh vi hơn. Có sự sân nổ chứ. Có đủ hết trọi. À, có vui. Làm cho trăm hoa đưa nở. À, không khí thanh thoát dễ chịu. Không lo trời hết à. Nếu không có dục làm sao có định lục hoa hoa sinh hết. Là dục đủ ít hay dục đủ ít. À, mình tu nó mở trong tim bộ đầu là dục đủ ít. Dục giữa các càng không vũ trụ mình cảm tác với ông trời. Để cho cái cơ tiến hoa mau lẹ hơn. Thấy rõ chưa?
Thầy trong khi học khóa A Di Đà, chúng con muốn thầy giải thích về tiền sử của A Di Đà. Theo chúng con biết thì Đức Thích Ca từ kiếp người và sau nhiều chuyển kiếp tu hành mới thành đắc đạo và thành Phật. Còn Đức A Di Đà từ đâu đến?
Đức A Di Đà truyền khoa mà thôi. Còn Phật tổ là Đức Thích Ca. Trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ, có giải thích hết, chịu khó đặt lại thì rõ ràng. Như Thích Ca truyền đạo mà Di Đà truyền khoa trong thực hành.
Tôi không hiểu gì của tôi đó, nghĩa là A Di Đà là người hay là
một vị Phật có người.
Cũng có người.
Ừ. Nhưng mà cái căn của người là một vị Phật, đại căn, đại linh căn, cho nên cứu độ chúng sanh. Không cần phải học chữ như chúng sanh, nhưng mà đã làm.
Còn cái sử của A Di Đà là thế nào?
Cái sử là nguyên căn ở trên trời, từ bao nhiêu triệu năm nay vẫn còn. Cho nên căn một người, linh căn có một người ở thế gian đây, mà cái căn họ trên kia cũng vẫn còn sơ sơ như vậy. Nhưng mà anh nói muốn biết cái sử là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu như ở thế gian ghi chép, cái đó là không có bàn được. Vì mỗi con người là bây giờ 7 ức niên mới cấu trúc thành một cái thể xác con người. Hỏi cho con người đã có từ bao lâu? Cho nên cái sử sách ở thế gian viết chép trong cái thời đó và tới đây mà thôi. Còn cái chuyện vô cùng đâu có biết được. Còn nếu mà phải kể cái lý lịch vô cùng thì không có sử sách nào mà chép hết. Nó là vô tự kinh chân kinh. Vô tự chân kinh không ngày giờ, không không gian, không thời gian. Cho nên nó quyền diệu tới vậy đó. Chứ hỏi cho người đời cần hỏi bằng cớ. Phần này kia nọ, năm ngày tháng giờ. Nhưng mà tới hồi tu rồi thì thấy không có gì hết. Tôi không phải có ngày tháng năm giờ. Mà tôi cũng phải cái tuổi này mà tôi không phải cái tên người này. Khi mà anh thoát rồi, thế là anh không phải. Không phải người thế gian. Nếu mà truy lùng về thế gian thì phải lấy kinh sách mà nói. Còn về điển là nó là vô cùng. Mà nói về thế gian thì đâu có giá trị gì. Không có giá trị gì hết. Cái vô cùng mới là cái giá trị. Và cái bất diệt mới là cái giá trị. Cho nên chúng ta thực hành là tại sao không nói thực hành theo sách. Không, chúng ta về điển. Điển kinh. Mà lấy cái gì chứng minh điển như hôm qua tôi lại giải thích. Một cái nháy của chúng ta cũng là điển. Là của cơ sản. Mà cái thức của chúng ta cũng là điển trong thanh tịnh. Mà cái điển thanh tịnh đó ở đâu mà có? Năm nào, tháng nào? Đó là không không gian, không thời gian. Hiểu chỗ đó không? Cho nên tại sao chúng ta tu, chúng ta vỏn vẹn chỉ có học cái không thôi. Nếu mà không biết học cái không thì con người nó còn so đo và không bao giờ tiến nổi. Cho nên khi mà anh tu rồi anh thấy cái đầu nó rút về đâu? Về không chứ. Cái khi rút nó có nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 không có. Không có so đo. Không ngày, không đêm nữa. Nó không không gian, không thời gian. Nó mới biến thành một hào quang vô cùng sáng suốt và bất diệt. Cho nên cái Phật Pháp vô biên, không có giới hạn. Phải hiểu cái câu này. Phật Pháp là vô biên, không có giới hạn. Cho nên Kinh A Di Đà không có nói về niên kỷ. Không có năm nào, không có tháng nào. Nó là không không gian, không thời gian kia mà.
Thầy như vậy rồi từ đâu ra Kinh A Di Đà?
Kinh A Di Đà là mượn cái xác của con người thế gian tu thành Phật và diễn tả những cái lời đó ghi chép tại thế gian mà thôi. Đức A Di Đà Phật. Nhưng mà cái nguyên chánh gốc của nó không phải. Mượn xác mà thôi. Như ngày hôm nay tôi đang nói chuyện với các bạn thì các bạn chỉ ghi cái xác ông Tám thôi. Nhưng mà cái âm thanh này các bạn phải truy tầm. Cái chân lý tròn trịa này các bạn phải truy tầm. Nó là thuộc từ siêu âm mà diễn giải qua cái trật tự thực hành của cái thể xác ông Tám. Phải hiểu cái chỗ này. Còn cái mà bạn nhận được không phải cái đó. Không phải ông Tám nữa rồi. Tôi cảm thấy nhẹ. Tôi cảm thấy ông Tám, ông nói tôi nghe. Tôi thấy đầu tôi xuống. Tôi thấy tâm tôi thanh thản. Tôi thấy hình như tôi đã ở chỗ đó rồi. Trong chỗ không không gian và không thể rồi. Tôi đã rơi vào điểm không còn so đo nữa. Tôi đã rơi qua chỗ đó rồi. Thấy rõ chỗ đó là điện giới. Cho nên nói còn nói niên kỷ là giới hạn ở trong cái khung của thế gian mà thôi. Trong cái khuôn khổ quy định của thế gian mà thôi. Thì cái đó họ muốn đặt năm nào lại không được. Bởi vì ông Di Đà, ông cũng có lịch sử của ông. Nhưng mà cái Di Đà này là thuộc về điển quang. Nó khác. Cho nên lúc nào anh có luồng điển rồi, anh tưởng đến Di Đà thì trực tiếp anh được hưởng được. Mà hưởng về cái tâm nó thanh nhẹ và không có nghĩ tới chuyện đời. Nó sung sướng quá. Phải đi tương xứng về để hiểu cái lịch sử đó, rồi hiểu về cái chân lý đó là không không gian và không thời gian.
Thầy nói về vui thì chúng con là ngày hôm nay được gặp lại thầy thì rất là vui, rất là mừng. Nhưng mà còn có cái điều mà chúng con cũng cảm thấy rất là thiếu sót là chúng con đã không có được một cái sự trật tự đầy đủ. Thành ra chúng mẹ con cũng xin thầy thứ lỗi cho tất cả những sự sơ sót. Có lẽ thầy cũng không có để ý, nhưng mà chúng con cũng đã sơ sót là đã không tụ họp đầy đủ trước khi mà thầy đến cái phòng họp này. Chúng con xin thầy sẽ thứ lỗi cho chúng con cái điều đó.
Chuyện đó là tâm trợ, không cần nghĩ đến đề đó. Chỉ cái tâm thức hướng thượng để hưởng, tận hưởng cái tâm từ bi. Trời Phật đã ban bố cho chúng ta có ánh sáng, có phương tiện. Đó là duyên của trời Phật cho chúng ta có cảnh thanh tự bản an ở trong sự đồng loạn vô cùng. Sự này không phải tự do, mà đồng loạn vô cùng. Không phải tự do. Và chúng ta bảo làm tu thì luồng điển chúng ta tới vô vi cảnh giới tự do, không có gì phải làm, chẳng có gì phải lo.
Mà chúng con cũng tự nhận xét thấy rằng là chúng con cũng đã còn tu vẫn còn thiếu sót lắm. Thành ra nếu mà chúng con tu đầy đủ thì có lẽ mọi sự sẽ xảy ra trong cái vòng trật tự hơn,
tốt hơn. Ngày nay anh ấy chơi computer là anh ấy biết rồi, bấm cho nó chạy tròn gió. Muốn hình nào ra hình ấy là điển, không có điển đâu có làm gì được. Thấy không? Đó là đạo. Thằng ngày đối diện computer đó là đạo. Điển. Mà khối óc chúng ta đều có điển. Trong khối óc chia ra chút xíu mà thấy nó hay vậy. Mà nếu chúng ta cứ thường ai biết là bao nhiêu, còn nhiều chuyện hay lắm. Điều xa xưa đó bây giờ ta không biết, nhưng mà nó biết mỗi lần.
con xin cảm ơn thầy, xin dùng lời cho bạn cảm ơn.
Thưa thầy, kế tiếp là con xin giới thiệu mấy vị chương trình đường kế tiếp cho. Từ đây thì có chị Hạnh là chị Tố hay chị Hạnh, chị Tố ngày hôm nay có lẽ không có lên. Thì có chị Xuân Mai, Bác Xuân. Thì xin mời Bác Xuân với cô Xuân Mai cũng là
Thật sự các con cũng rất vui khi con thấy các bạn đạo xem từ gì đoàn kết hơn sau một thời gian lập thiền đường lưu động. Tại vì mỗi khi mình đến nhà một người bạn đạo, mình thấy cái tấm lòng thành của họ từ cái lối thiền hay là từ cái nhà cửa phải sắp đặt gọn ghẽ, thì chuyện gia đình cũng phải lo một cái ngày đó nó thông suốt để mà đón tiếp bạn đạo. Thì mỗi lần con đến mỗi cái thiền đường như vậy cũng cảm lòng phát tâm của người bạn đạo con rất là quý trọng và con rất là cảm động. Và luôn như vậy thì con thấy tình thân hữu nó siết chặt hơn thay vì đến một nhà hoài. Tại vì mình đến nhà đó mình thấy cái không khí ấm cúng gia đình. Và con thì ở hơi xa, ở Lake City cách trong mùa dưới có khi nếu như anh Vân nhân hạ anh đi cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Thành ra con thấy dù mà đường xa nhưng mà mỗi lần bạn đạo đến thì rất là quý. Rồi quay quần ăn uống nạp mâm rất giống là như ở Việt Nam vậy. Mình có con thấy nó rất là vui.
Tại sao mà phải tới đó làm gì?
Dạ, tới thì ăn bữa cơm thì cũng ăn cơm dưỡng sinh, thì người lúc đầu thì cũng ngại không biết bác sư bác nấu cơm đậu lúc ăn có được hay không. Mà hồi con thấy chuyển dần bạn đạo bây giờ có vẻ cũng
thích. Vâng, chiếm gì đường đi mình sẽ hiểu cho đó là
đó là nhân dân trả lời.
Anh dân khôn đó, mình dân đi vô casino ông trời kiếm bạc. Hồi đó là casino ông trời. Như gì đó mà 8 casino sao về ai không tới đó kiếm bạc. Quấn 1-2 trận là lấy đi. Không sao. Tiền thiệt à, tới đó lấy tiền thiệt à.
Bây giờ má mở quệ không. Kính chào thầy. Dạ. Thưa, cái lòng ước ao của con từ xưa đến nay á là được có một cái ngày nào đó thầy đến thăm. Không được thì là các bạn nào. Mỗi khi mà bạn đạo đến thì con lại nhớ lời thầy. Nếu bạn đọc lên, đèo lại có vị Bồ Tát. Bồ Tát xưa kia hay là Bồ Tát tương lai. Cho nên con rất lấy lòng hạnh phúc. Và con rất mừng để được có cơ hội mà hầu, nếu không dùng chữ hầu thì con được vui nhất. Nếu một bạn đạo nào không đau bụng, nhất đào hay là có một cái bệnh cao máu hay là có một cái bệnh bất kỳ cái bệnh gì nữa, hay là ngủ không được, hay là đi tiểu không ra, hay là đi tiểu quá nhiều, thì con đều lo tìm cái quyển sách. Coi sách này, sách kia có cái gì con chép ra hết. Để bạn đạo tùy cách mà sử dụng, nếu mà có kết quả, con rất là mừng. Cho nên mỗi lần bạn đạo đến đâu, thì con thấy là hình như là con đã tu được tiến hơn chút. Nhưng nếu khi nào mà bạn đạo đến ít quá thì con là ổn, thì chắc có lẽ mình kém rồi. Đó là cái tư tưởng của con.
Sự pháp tâm của bác quý lắm. Trong tuổi già có gì hơn hội tụ được tâm linh. Nhưng mình bằng lòng cho mọi người tới hội tụ tâm linh. Trời mất kính, trời chính tâm, để tất cả mọi người thiền đường là chỗ hội tụ tâm linh, để tìm kiếm những cái gì mình đã mất nhận, trở về với sự thật của chúng mình. mới đi đạt được vĩnh cửu tương lai cho phần hồn. Quý lắm. Còn bác nói muốn tôi tới nhà, tôi đâu có xa bác. Bé Tám lúc nào đã có xa bác. Bé Tám đâu có xa bác. Bé Tám lúc nào cũng thi thầm với bác mà. Đâu có xa. Cho nên bé Tám đi khắp thế giới rồi. Không có xa lời nào. Nói chuyện với tất cả mọi người. Được đó lo.
Chào thầy. Gia đình nhà con là gia đình công giáo. Thành ra khi bạn đã đến nhà ngồi thiền cũng hơi lạ chút. Ngồi thiền trước bàn thờ Chúa. Nhưng mà con thì cần làm sao mà trong gia đình được vui vẻ hơn.
Thành ra... Chúa đâu có chúng sanh. Chúng sanh về thiền là hướng thẳng về Chúa. Bây giờ mình chúng sanh có cơ hội gặp Chúa bằng những giác thiền. Cho nên đừng có nói gia đình nông giáo là khác gì Phật giáo, không có khác đâu. Nếu mà anh có niềm tin thì Chúa có đó rồi. Nhà mình làm chuyện đường đổ tất cả mọi người. Là hai chuyện tình bác ái và từ bi của chính mình. Gia can được cộng hưởng cái hạnh đức tốt mà mình để cống hiến cho quần sanh. Đó là đường lối của Chúa, không có ai của người phàm đâu. Càng đi tin càng ngày càng vững mạnh hơn.
Xin phép bác bảo thì xin nhắc lại cái câu bác nói đêm khi bác ngồi mà bác thấy nhận được hướng dẫn
nhận được hướng dẫn của thầy thì xin bác ơi cho bạn đạo biết như thế nào mà bác nhận được, bác cảm thấy như thế nào.
Quan như này những cái mình thì cấm thì điển quan cũng thích đó, thì tôi biết cũng trình bày ra bản đạo về cái sự tu hành đó. Nhà thầy có nói rằng hành thì biết thì giữ đó, ở cái cung phổ biến ở ngoài. Thành ra tôi có biết rằng một cái thơ đó, tôi không có muốn đem ra phổ biến ở đây và tôi cũng không có trình bày ở đây. Thì bây giờ tôi nói bớt cái đề tế về cái vấn đề con thích đó. Thì cái lúc bắt ngủ á, bắt nằm thấy cái luồng điển nó cày đến tới cái thầy cũng phát vẹn tứ tôi thì thầy cứ thấy lúc thức rồi lúc ngủ dậy mình thấy rõ ràng vậy. Và cái ấn tượng của cái cảm xúc của mình ấy, thì nó thanh nhẹ trong cái bản thể, thấy là thế nào rồi chắc bất kỳ người biết nhưng tôi không nói ra. Bởi vì vậy, cái vấn đề đó tôi bị tư thiệt quá rồi, cái vấn đề mà ấn chính tôi không muốn nói, cái sự việc tôi không phải không thành bạc cái gì đó.
Thưa thầy, con cũng có một điểm nhắc tôi là cái thời gian cách đây chừng tháng hai tháng đó, thì bác bảo với anh Kiệt một số lần trên thì phát tâm trồng cái vườn rau phía sau á để tự túc đang lú này kia mà, thì bác bảo với anh Kiệt cũng lên trên này biết là bác bảo được biết cái cách thức trồng rau như thế nào thì chỉ dẫn cho em trồng để làm sao có thể tự túc những cái vườn rau của mình. Thì cái vườn rau phía sau thì đi làm thì thấy vườn rau xanh đó là của bác bảo với anh Kiệt đi là trên
này ra hôm qua rồi.
Yeah. Mỗi lần ra nhiều quá ăn không hết thì anh Kiệt có số nem lên đây để cắt làm gì để phân phối cho mấy ông chủ thiền đường. Chủ thiền đường cũng hưởng lây được phần nào. Các bác các anh chị là có những câu hỏi gì thì đây thì có chị Hồng, chị Hồng nãy anh chị cũng có những câu hỏi thôi. Để tập
để
đã nói gì hết.
Nếu mà anh Vĩnh Hồng không nói không. Mình nghĩ anh Vĩnh nói thì nhờ thưa sư thầy con cũng chỉ cũng thêm là cái vấn đề được nghe tin thầy về thì tất cả bạn đạo thăng quan rất là vui vẻ, mọi việc tôi muốn làm được cái gì làm để cho nó tốt để cứ tiền nghiệm và cũng là đón mừng thầy về cũng rất vui vẻ. Vì thế cho nên cái sự đóng góp đó, trong cái vấn đề làm cũng có vấn đề không quá trong cái tiền nghiệm hay không thì chắc gì người đã thẳng với người nhiều anh Giang cũng trong nó mất cần anh lên cái làm là ai cũng các cầu nguyện sinh rồi anh Kiệt cũng vào cái việc phát tâm để làm cái sạch con là bạn đạo có đóng góp 500 bạc rồi cũng mua tấm lô xây thì cái công cái nền bán thì do anh Giang tạo nhưng mà được hành thành thì cũng là do anh Hòa chú Hòa đây từ chết tiếp rồi ha nữa anh chú ý của độ thì mua cây chỉ cầm vô nữa đất là cứ bất cứ mà đào tuyệt việc mà tạp trồng cả hàng trăm cây cũng rất làm là cũng được làm một công việc thì công việc của anh ấy là thì thấy nhìn gốc cây nó vui vì thấy thầy nghĩ nó quá mừng à, vậy
chết luôn
yeah.
Tâm thức của mọi người nhưng mà lại thì việc gì thứ này chúng ta dỡ đi cũng như không quý lắm mọi người tu thượng thượng và biết tạo thành đức trật chung ông trời ông phát lương đó là hạnh đức làm nhiều tâm thân nhẹ nhàng đó là mình đạt được hạnh đức của ông trời trả lương ông trời không có thiếu nợ ai hết ông trời làm nhiều đứa nào hướng nhiều đứa đấy mặt mày linh khí đầy đủ ông trời không có bỏ ai.
Nếu con thưa thầy là anh ấy bận đạo này thì số lượng bây giờ có ít hay không nhiều nhưng mà hầu như là đi tìm mẫu tuần cũng được nào hầu như cũng đủ hết không có thiếu người nào
đó là gia đình
dạ gia luôn quá
hỏi là nó có gia đình cũng vi rồi nó hướng tiền thiệt anh em nó không gặp bộ chứ diễn thiên liên không phải chỉ thờ khó tìm trở đời khó tìm họ họ còn yếu nghe đâu hay chạy đó nghe đâu hay chạy đó rồi ăn năn cũng có một số người chạy bậy chạy bạ rồi ăn năn cũng trở về có vừa rồi ở Los cũng một số người trở về cũng quỳ lại rồi ăn năn vậy là tại vì mạnh dũng mạnh đi một đường kiếp người đi một đường là tới nơi đi quanh vẹo chạy hoài không có tới nơi là vậy cho nên hai không ở xa hơn chút người nào có tâm tới hai không mới tới được mà không có tâm tới thì chạy hoài chán rồi không có trở về cái chỗ cũ chỗ không phát triển.
Kính thưa thầy, con sau 5 năm tu thiền theo pháp lý vô vi thì con đã chữa được một vài bệnh tật và cũng đạt được một phần nào thanh tịnh. Sau khi tiếp xúc với nhiều bạn đạo trong 2 tuần vừa qua thì con học được rất nhiều và con có những thắc mắc. Và đây là một thắc mắc đầu tiên để con trình đến thầy. Là trước kia có một cuốn sách đó, con nhớ rõ cái đầu đề nhưng mà có biết một chỗ nói về nói là sau này á thầy Lương Sĩ Hằng sẽ là người vá đất và con được biết á là cái thiền viện Vị Kiên đã nằm trên đường nứt của cái tiểu bang này và cái thiền viện Hai Không cũng nằm trên đường nứt và thiền viện Nhẫn Hòa thì nằm gần lên một ngọn núi lửa sắp sửa phun và vì thế thầy đã xây cất mấy thiền viện ở đây ở nơi đó, ở những nơi đó để hóa giải những cái thiên tai đó thì kính xin thầy cho con biết nếu đó là về thiên cơ bất khả lộ thì thầy cứ nói là đó là không đúng thì chúng con hiểu ngầm nhưng không biết rồi còn nếu vàng thật không sợ lửa mà thầy giải thích thêm cho chúng con để sau này có thể ghi vào lịch sử để cho hậu thế biết thêm. Con không được hiểu biết nhiều, con hỏi như vậy cũng có đúng không? Thì kính xin thầy cho lời minh giải.
Là tất cả do Thượng Đế an bài. Thì ở đâu cũng vậy, mình phải lấy tâm đầu để suy tư nó sai. Tất cả mình hướng về Thượng Đế, đâu hướng về mắt một sợi động đó. Kể cả thế gian cũng không giật luôn, mình hướng về Thượng Đế không bao giờ bị nạn tai động đất. Nhưng mà Thượng Đế an bài những người tu tất cả lời để phát triển cái lộ điểm đó cho nó hòa hợp về trên rồi đấy dẹp tất cả những sự mê tín dị đoan. Chúng ta không nên tạo sự mê tín dị đoan, cứ có làm tu cứ việc tu chuyện ông trời chuyển mình tới đó mình làm việc đó thôi. Biết chi chi nhiều khổ không biết lợi gì. Thế gian họ biết một chuyện là phân phi đủ thứ rốt cuộc không làm được cái gì hết. Bây giờ mình cứ yên tâm là tôi chuyển của ông trời làm phải làm chuyện bà con mình ngồi đây cũng không trò chuyện, nhưng mình có cơ hội ngồi đây chứ một người thương đâu có nói gì được, đâu có thu hút bao nhiêu người tới gì đâu, phải không? Thì mình hiểu cái đó là mình tin nơi trời nơi Phật, thì thẳng thắn tin nơi đạo, cái gì cũng trời Phật an bài, trời Phật cũng có quyền năng lập tất cả mọi chuyện tình cảm. Chúng ta giữ tâm an lành là chúng ta hàn gắn lại những sự đổ vỡ trên mặt đất mặt thôi. Có nhiệm vụ mỗi người đều có nhiệm vụ như vậy, cứ giữ tâm như vậy là tốt, không có nên nói ca tụng một người mình khổ thôi. Tôi muốn có điều đó, muốn mọi người phải hướng về trời Phật để tiến vào cái cảnh thanh mình và không bị đọa lạc nữa. Tôi như vậy thôi.
Cảm ơn thầy đã mời chị.
Dạ, cho con buồn ngủ
quá
thế này,
cũng
chưa là
buồn
ngủ
cả
tháng rồi.
Cái đó bị máu thấp mà, máu thấp nó buồn ngủ, máu thấp buồn ngủ. Cái đó phải cần học làm mấy cái pháp exercise cho nó điều hòa cái máu. Khi mà buồn ngủ làm gì nữa? Cái pháp tôi làm đây này, 36 lần nữa.
Thứ hai có một lần con thấy có cái bông như trước ngực con, xong rồi có lần thấy một cái sáng gì cái store thẻ khoảng khúc như trước ngực con, thì là thế này là
cái đó cũng nó cũng dẫn về đường đạo cho mình. Đấy, thấy là có những cái đó là mình phải tin đạo để thực hành nữa mình mới về đến nơi được. Thế là nó khuyến khích cho mình đâu mà.
Vâng, là ta thấy sự ánh sáng trò hay là mình có cái hình con cong nó sáng.
Cái đó tâm tự con đi châu mà chưa tập trung được á. Con đi châu tập trung được thì người nhắm mắt mình thấy mình ở ngoài rồi. Rồi ráng tôi nhiều nên cho nó hộ tụ. Nhớ làm có bao nhiêu nhé.
Như thế này con muốn hỏi thay thầy là pháp luân thì phải đi cái thiền định luôn hay là chỉ pháp luân riêng được ạ? Tại vì nếu mà thiền định một ngày con chỉ được 2 lần mà.
Pháp luân rồi thì thiền định, nhưng mà trong chỗ làm việc mình cũng có thể làm pháp luân ngồi mà làm pháp luân vẫn ăn ở trong ngũ tạng như nó chạy thông.
Thôi con chỉ biết cái câu hỏi
thôi. Pháp luân được giữ nguyện tâm thái phản quệ. Nghe tôi mất là thế, nghe tôi mất là thế, nghe tôi mất.
Dạ, kính thưa Phật Thầy. Dạ, kính thưa toàn thể bạn đạo ở Sơn Giang. Dạ, kính thưa Phật Thầy, con được cái chuyên hoàn là con có người bạn là chị Hồng. Rồi chị mới nói chuyện với con, rồi chị dẫn dắt và chị khuyến khích con. Thì con cũng trong thời gian con có tập được một thời gian, thì cái sự làm tập của con nghĩ rằng có đôi khi các con làm sai, con sẽ có nhiều cái định lạ, con sợ lắm. Thì con cũng lại bỏ, nhưng mà rồi chị thì khuyến khích con hoài, nhưng mà rồi thì con cũng có cái định lực. À, thành ra ngày hôm nay con được dịp và chị đi lên để gặp thầy, và con đi theo với chị và con được cái duyên để được gặp thầy. Và con đến đây thì trước thì con gặp thầy để con được cái phép của thầy, để cho con được có một cái xin sáng giờ để tu học nó tiến tới hơn, con có một cái chuyển dẫn thêm như một chút nữa. Dạ, rồi sau đó thì con cảm ơn được toàn thể, cảm ơn Đức Phật Thầy nhiều. Và con cảm ơn toàn thể bạn đạo ở Sơn Giê. Con cảm ơn rất nhiều.
Cái bệnh lên biến là bệnh nan y nhất của nhân loại. Bây giờ mình có cái pháp để trị bệnh lên biến, nắm cái pháp để trị cái bệnh lên biến tận gốc thì nó hay hơn. Cái bệnh lười biếng của nhân loại là bệnh lười, bệnh nan y.
Dạ thưa bạch thầy, nhà con chỉ có lời nói cảm ơn và con cảm ơn các bạn đạo trên này và các pháp và các anh chị trên này. Và
trước khi muốn thực hành phải đi muốn trực chỉ làm việc gì, vị trí mình ở đâu, đang làm cái gì cho chúng mình. Cái pháp này là để khẩu hiệu cho cái gì. Dẹp cái tánh hư tập sâu vào tánh lười biếng. Mình dẹp được cái tánh hư tập sâu, cái tâm lười biếng biến mất rồi, thì mình mới là có cuộc sống an vui thanh nhẹ. Thì làm chuyện cần thiết và không lưu giữ chuyện không cần thiết nữa. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Câu hỏi thứ ba về David Copperfield. Bất diệt, con có đi coi cái ảo thuật gia David thì có thấy David đứng một chỗ và bay lên xung quanh vòng vòng chưa khán giả coi. Và David có cái phép tàng hình đứng đây biết cho khách. Thưa thầy, tại sao mà David có cái phép lại vậy ta?
Cho nên David mà nó làm cái, nó cho là magic, hát xỉa. Nó còn đứng ở trong cái chỗ thâu tiền là magic, nó có cái trước riêng của nó. Nhiều người ảo thuật gia đã biết mà, đã thề cấm nói. Còn cái mà David mà tự nhiên làm được những cái power mạnh như vậy, David nó sẽ sinh ra xưng danh để cứu đời nhiều lắm. Từ đó biết còn ở trong cái chỗ kiếm tiền chưa có thật. Nên nhớ, chỗ kiếm tiền không có thật.
Bạch thầy, trước kia con sinh hoạt trên đường cử cho nên có nhiều cái bài quán tưởng đến 10 lần đứng trước thiên địa. Và thứ hai thì con tạo tác vô vi có nhiều những cái bằng chứng khác nhau, cho nên so sánh giữa hai bên này con có thường duyên là lần thứ nhất thì được gặp thầy tại quán tiểu khẩu ở Vipia, và thứ hai con nhớ thầy cho nên lái xe đây luôn tiền cũng có nhiều khi bạn đạo bên hầu vi qua khu bên bồ vi. Hôm nay con xin thành kính đọc những cái bài quán tưởng, cái sự lợi ích của bên quán tưởng đối bên hữu vi như thế nào. Xin thầy lý giải để cho quý bạn ở bên hữu vi họ hiểu rõ nhiều hơn, để khi họ về bên ngồi pháp hữu vi họ không còn phải thắc mắc.
Muốn là nó mất tự nhiên và họ nghe. Cho nên đập rồi, muốn thôi đập rồi là quên hết. Còn cái tu như đạo rồi tự nhiên mà không như phải hành tới đó, chứng ngộ. Đánh lễ Phật Thích Ca cho con cuộc, không có muốn mà không đi. Hành là đi, vô vi hành là đi, thì cái linh sơn cũng phát, cũng phát sang. Cho nên trực tiếp rồi cách đọc để nhắc một căn một trần chứ không có đi được. Mà để hành để đi tới thì nó cũng đi trong câu mình, cái câu quán tưởng của anh Đạt nó cũng đi tới vô cùng tận. Cứ thực hành nó đi tới đây là linh sơn, nó mở ra là đi tới được vô cùng. Nhưng tự nhiên là đi trực tiếp. Còn nếu mình đọc mình mất cái tự nhiên của họ, mình đọc mình nghe thì chuyện đời, âm thanh thì chuyện đời hết thế gian, thanh tịnh tự thức mới là chuyện đạo. Tên của vì không có đặc biệt là chỉ hành để nó mở ra, rồi cũng đi tới vô cùng, cũng đi trong câu đó, nhưng mà đi tới vô cùng tận trong thực cách hành triển nó khác. Thì không có nghe cái vọng tưởng không đi đến đâu hết. Đọc cho người khác nghe hay nhưng mà không được. Còn mình đây là mình hành để phát triển tới thanh nhẹ, nó càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng minh cảm, cũng nằm trong câu đó nhưng mà nó đi thật hơn. Còn cái kia nói thôi không đi được, hai cái khác. Tôi tưởng tôi đọc hết cái thời đó là xong, chưa có xong, phải hành nữa nó mới đúng, chưa hành nó mới đúng.
Thầm
nó ra thì tự sân si nó nắm cổ.
Thế em hỏi thầy mấy câu đầu thì không sao, mấy câu sau mấy ông chấp liền.
Ừ. Chịu không nổi, hay tập không điện là chịu không nổi.
Chờ không khí này mới biết. Chịu thứ câu này, câu kia đó.
Tương lai tụi con bình tĩnh ráp những cái câu hỏi vấn đáp đó. Vấn đáp, thuyết giảng luận tám khắp thế giới đó. Lặp lại, đóng kín hình cuốn sách cho nó. Rồi. Vấn đáp, không nào hỏi câu nào, có bằng chứng mà. Trả lời như vậy. Ông này hỏi câu này, trả lời như vậy. Cuốn đó. Sao tương lai chạy khắp nhân gian. Người nào nói chuyện nhiều như tôi thậm chí nói hoài nhưng không chuyện nó nói hoài.
Mà thường nghe nói người tu có câu là khẩu khai thành khí tán, là mình nói nhiều á, khi mình tán mình mệt mỏi, mình cho thấy thầy nói hoài thầy càng kể về cái sự quyền diệu
này. Cái này là bên cái luồng thanh điển bên trên xuống chuyển qua thầy mà đổ chúng sanh. Anh là ông trời ông xài bao nhiêu sanh ông đổ lại, còn ta mà đi theo bờ người ta nói tình á, nó tiêu tan, khí tan. Ta đọc kinh mà không hiểu kinh nó cũng khí tan. Còn ở đây ta xài đúng lúc, hết trọng trọng cho đổ xăng, ra cái điểm khác xuống. Càng ngày càng thông minh, càng hỏi nhiều càng thông. Rồi cái đám này mà giải tỏa cho nó được rồi á, là một trình độ tu mấy chục năm, chưa chắc gì giải nổi. Cái góc cốc trang này đừng chơi nó ít, nó khó lắm á. Thử coi. Thì bây giờ như thấy lắm khó khăn mà dữ lắm, hỏi đúng chuyện hết.
Cho nên chúng ta đã bao gồm một điển thân đầy đủ, có trực có thanh, và biết được mối diều, khư trực lưu thanh, thì chúng ta thấy cơ hạnh tiến hóa không khó khăn, không có chậm trễ, chỉ chiêu hành chiêu đi là đẹp. Cho nên duyên lại luôn luôn đến cho các bạn đạo vô vi, có kẻ kịch bạn, có người quý mến, để cho các bạn thích tâm về luật quân bình sẵn có trong mọi thứ. Nhiều bạn hy sinh căn hệ học đạo nhưng mà phải khép vào tội giải đạo. Tại vì chưa thích tâm. Các bạn đã bỏ công bỏ của ra để đi học đạo, không phải giải đạo. Chẳng có một ai có quyền giải đạo tại thế. Chúng ta đã học trong tinh thần trao đổi. Cho nên các bạn có cơ hội đến chỗ một thiền đường và của một người thích tâm đưa ra. Chúng ta nên cảm ơn. Và cái hay chúng ta đóng góp cho người chủ nhà đã học đạo, cho người chủ nhà nó chưa thành đạo, đừng khép vào cái tội thành đạo của họ nhưng và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp. Vì họ đã phát tâm đưa nơi đưa chỗ cho chúng ta học đạo, chúng ta mong làm sao đóng góp được cho người tinh tấn, chứ không nói rằng chủ thiền đường phải biết đạo dạy đạo của đó là sai. Vì hạnh nguyện của người muốn đem căn nhà này ra có sự trao đổi để học và tìm thêm. Chúng ta có khả năng đóng góp bất cứ tôn giáo nào đến để đóng góp và độ trì cho hành giả càng ngày càng tinh tấn hơn, quý hơn. Vì nhân loại muốn có những món quà quý, những hạnh tụng để xây cho xã hội tốt, nhưng gọi có chỗ an cư lạc nghiệp, mà chỗ đó là đâu, nằm trong tâm của chúng sanh. Thì ngày hôm nay chúng ta đến thiền đường là chúng ta đóng góp cho chỗ thiền đường để tinh tấn hơn trong con đường tu học. Thì chúng ta không phải là học nơi ông chủ đó, chủ nhà mà đâu phải nói chủ đạo, chủ thiền đường là chủ nhà. Chứ đâu phải nói chủ đạo mà khép người ta vào trong cái tội chủ đạo là tội nghiệp. công bằng để cho họ học, và không nên nâng cao, không nên vun bồi tự ái của họ để cho họ học. Cho nên ngày hôm nay những việc được của vô vi là do sự phát tâm của người tu vô vi để tâm đạo và học đạo, chứ không phải rằng đi dạy đạo không có trình độ đâu. Còn dạy đạo là do sự cấu trúc của siêu nhiên và đúc kết của nhiều giới mới rõ đạo, đó là tính vô thượng. Cho nên các bạn học và các bạn chịu tu thì các bạn thấy người nào cũng cần học và cần tu, cũng cần đóng góp, cũng đồng công xây dựng trực đạt và an toàn. Thì chúng ta hiểu được kể cả dư vật cũng phải học, chư tiên cũng phải học, đê cũng phải hạ mình, thì cái cảm động nó mới tươi đẹp, nó cởi mở, không có nghi kỵ và không có trì trệ. Nói thương yêu thật sự là thương yêu, nói hy sinh thật sự là hy sinh, thì lúc nào cũng là cởi mở và thăng hoa.
Ông Thượng Đế, ông Thượng Đế, ông mong cho các con ông dễ thương. Ông ngồi hoài, ông chờ hoài mà nó chưa dễ thương. Cho nên cái chuyện của nó phải lo lấy nó là cha mẹ mừng. Còn nó không biết lo lấy nó là nó đỡ thừa cha mẹ nữa. Có nhiều đứa cha mẹ cho đi du học là lo cho nó dữ lắm mới cho nó du học. Nhưng mà về nó học nó thấy nó khôn hơn cha, nó cha đồng ngu. Cũng có mấy bạn nói vậy. Cha đồng ngu thiệt, nó nói vậy. Dám nói còn nói đâu.
Chừng nào học
hỏi
không học cái gì.
Tôi nói nghe, tôi nói vậy đó, con nhà giàu á, con tức chứ, nó quá tầm thường đó.
Cái gì cũng
nói chàng nó ngu, nó nói chàng nó ngu, tôi là tôi cãi liền được, không có được. Nó không nhờ ngu, nó không nhờ hạ mình là con nó không được đi Tây học. Nó nghe ra nó mất cỡ, phải không? Nó phải hạ mình, nó phải bị người ta hành hạ rất nhiều, nó mới đưa con đi Tây học. Tại sao nó không thấy cha nó nhờ cái ngu đó mà tiến tới? Bây giờ nó chê cha nó ngu, bất hiếu. Nó vừa làm ghét rốt bữa đầu, bữa thứ nhì, nó nói vậy nè. Chửi tất cả những người ở Việt Nam nữa, đồ ngu hết đó, nó là khôn. À, tôi như là bữa đầu là chơi liền, cái gì mà hỏi cha mày biết tao không có được vậy. Ngày nay mày biết nói tiếng Tây, không nhờ cha mày biết nói tiếng Tây hả? Hỏi một câu mày không nhờ cha mày biết nói tiếng Tây mà mày lấy đầm nữa, nhiều đó thôi, tại sao mà nói cha mày ngu? Không chơi nữa. Người ta chơi được không, chơi được ngu. Hồi đó anh vô làm sếp để tâm mắt đó. Anh vô nói bây giờ tôi làm sếp anh. Tôi nói không có thằng làm sếp ta. Tao là anh Định Văn Đăng, không có thằng làm sếp. Trước khi tao vô đây nghe này, phải nói rằng anh Định Văn Đăng, tao mới làm, còn sếp có sếp.
Chứ sao thầy hiểu người ta đừng có đi vô cái nghiệp vợ chồng làm sao hỏng, người làm sao hiểu được bài học của cha đâu.
Nghiệp sao? Nghiệp vợ chồng sao? Nếu những người vợ chồng sao cấm? Chuyện cái chuyện đó ông trời lục trời quá quá xanh xanh. Bây giờ nó một người vàng ở mấy chục cảnh sát đứng chặn, nó cũng có, nó muốn lấy người ta nó lấy à. Có làm được. Đâu có ai nó kêu người ta tránh nghiệp vợ chồng. Vợ chồng là cái nghiệp. Mà mình hiểu được cái nghiệp thì mình phải tự giải cái nghiệp. Hiểu chưa? Hiểu đây là nghiệp, cho mình học cái bài đây là nghiệp. Bây giờ mình phải tự lo, tự giải mình mới được nhẹ. Mình khi tránh nghiệp vợ chồng sao được? Nó tất lúc nó là vợ chồng là vợ chồng là. Bởi vì cái duyên nợ nó phải trả. Từ tiền kiếp tới bây giờ đã quy định như vậy, nó phải làm. Tránh không được. Nhiều cặp vợ chồng bây giờ ăn như 60-70 tuổi dòm lại nó trợ, tôi muốn bỏ mà bao nhiêu lần mà sao bỏ không được. Không, bây giờ thương. Phải không? Trợ buộc như vậy đó. Nó có lực lệ hết chứ đâu làm vậy. Không có người tu nào mà kêu người tránh nghiệp vợ chồng. Nhưng mà người có căn tu, và nó ở kiếp này nó có cơ hội tu, nó phải tự tu và để nó gánh cái nghiệp nặng hơn nữa là cái nghiệp chúng sanh. đó. Chứ còn nó đi nó ôm vô cái chỗ nhỏ mà trong đó lúc đó nó có trình độ tu mà nó đi vô cái chỗ nhỏ uổng. Thấy chưa? Nó tu nó phải gánh nhiều hơn, gánh nghiệp chúng sanh.
Thì cái tình thương nó có phải là tạo duyên không thầy?
Hả?
Có phải tình
có thương duyên không? Mới có tình thương. Có duyên mới có tình thương. Tại sao người này thấy người kia thấy tôi gặp mặt tôi thấy khỏe? Phải không? Mà cái người gặp mặt thì ghét lắm. Có không? Cái duyên nó một thời gian nào thôi, rồi qua hết cái ngày giờ đó không có nữa. Cái duyên để độ cho cái phần hồn tiến. Nhờ cái duyên đó độ nó phần hồn tiến. Thế nó si mê rồi nó tự thức. Thấy chưa? Nó thấy đời là giả. Bây giờ tôi yêu ông đó mà bây giờ ông già rồi, rốt cuộc đây rồi ông chết rồi tôi yêu ai? Đó, hai vợ chồng đối diện nhau rồi, bây giờ ông già rồi ông chết rồi tôi yêu ai? Không lý tôi yêu người nữa, mà yêu người nữa tôi sợ quá rồi. Gánh gì với nghiệp con rồi, những chuyện xã hội đủ lung tung tùm lum, tôi sợ quá thì tôi đi tù. Thấy chưa? Nó cũng cái trường dạy đạo. Một giai đoạn nào? Một giai đoạn. Một giai đoạn không? Cái duyên để cho nó tương ngộ. Cho nên bây giờ mình ngồi đây, nếu tưởng là tôi ở qua địa cầu này, trước kia tôi ở nhiều quá địa cầu khác thôi. Rồi bây giờ tôi mới được cơ hội ở đây tương ngộ. Mà tại sao cả đấm người ta không nói chuyện mà tôi thích nói chuyện với người này? Phải không? Nó phải đúng cái ngày cái giờ để nó hồi đó bạc nhau để nó học tu. Bây giờ nó tương ngộ là tiếp tục bàn mặt với nhau. Nó đi trong cái xích đó. Phải không? Rồi nó hết nên nó phải đi qua cái khối khác. Khối này hết nó mới qua khối khác, cho nó học hoài tiến hóa là vậy đó.